Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 2, năm 2023, thứ tư tân tuần thứ sáu thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 22 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ hơn và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn, anh đừng có vào làng. Quý vị và các bạn thân mến, có một bạn trẻ đã chia sẻ rằng, hàng triệu người Việt Nam hồi hộp đón xem trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Indonesia 2-0 ở lượt về hôm ngày 9 tháng 1 và góp mặt ở chung kết AFF Cup. Sau trận đấu, hàng vạn thanh niên thiếu nữ thành phố đã xuống đường trong niềm vui sướng tột độ. Họ diễn hành từng đợt cùng hô vang khẩu hiệu Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng với những tiếng trống tiếng kèn. Dù ai đó có chạy xe và va chạm vào nhau, họ đều vui cười, bắt tay giải hòa và cùng nắm tay nhau hô vang khẩu hiệu Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng. Sài Gòn một đêm tuyệt vời, một đêm không ngủ. Tuyệt vời vì những con người vốn xa lạ, bỗng trở nên gần gũi thân quen, ai ai cũng là bạn. Muôn người như một hiệp nhất trong niềm vui. Hạnh phúc tưởng đâu xa, hóa ra thật gần gũi khi con người biết yêu thương nhau. Thế nhưng, trong cuộc sống, lắm lúc, dường như đôi mắt của con người bị che khuất bởi những tham vọng, bởi lòng hẹp hòi ích kỷ, nên đã không nhận ra được hạnh phúc quanh mình. Để rồi, con người đưa đến sự thống khổ cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, lời chia sẻ chân tình của bạn trẻ trên cho chúng ta thấy rằng, rất nhiều lúc, đôi mắt chúng ta bị mù bởi những ích kỷ tham lam, những tham sân si của con người. Chỉ khi nào con người biết sống yêu thương, thì những tham sân si nơi con người ấy sẽ biến mất, và con mắt của bao dung sẽ mở ra và đón chào mọi người trong vòng tay thân ái, dù bất cứ người đó là ai. Sự mù tối của chúng ta cũng tương tự như sự mù tối của những người Pharisêu và các môn đệ. Mặc dù họ sáng mắt, nhưng bị coi là những người mù vì đã không nhận ra ý nghĩa những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Họ không hiểu hay không nhận ra được Chúa Giêsu là ai cho tới lúc này, vì những người Pharisêu luôn có thành kiến với Chúa, suy nghĩ xấu về Chúa. Còn các môn đệ thì theo Chúa Giêsu cũng không hiểu rõ, cũng bị che khuất bởi những tham vọng của người đời. Họ nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu được tôn phong làm vua thì họ cũng được thừa hưởng, cũng được sống trong sung sướng với Chúa. Vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mù để diễn tả về sự không hiểu của họ. Việc làm hay những phép lạ Chúa làm không làm cho họ hiểu được. Do đó, Chúa Giêsu đặt tay vào mắt anh mù tới 2 lần mới thấy rõ. Lần đầu, anh ta thấy lờ mờ. Sau khi người đặt tay lần thứ 2, thì anh ta hoàn toàn thấy rõ. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta, nếu kiên trì tìm hiểu Chúa, thì cuối cùng, con mắt đức tin của chúng ta sẽ thấy được Ngài. Người mù ban đầu không thấy gì cả, sau khi được Chúa Giêsu sờ vào mắt, thì anh ta thấy mờ mờ. Sau khi Ngài đặt tay lần thứ 2, thì anh ta hoàn toàn thấy rõ. Sự kiên trì ấy cần được thể hiện ra hành động. Hành động này được Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói rõ. Anh em hãy rũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức tiêu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Như thế, rũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc hại, hãy khiêm tốn đón nhận lời Chúa và đem những lời ấy ra thực hành trong kiên trì, là những hành động đem lại ánh sáng cho con mắt đức tin của con người. Càng sống lời Chúa, chúng ta càng hiểu Chúa hơn. Chính lời Chúa sẽ chữa lành qua những việc làm của chúng ta. Lúc đó, con người sẽ sống đức tin của mình bằng một lòng mến Chúa và yêu người trong những hành động cụ thể. Vì họ đã nhận ra Chúa Giêsu là ai đối với họ, và Ngài đang kêu gọi họ làm điều gì cho đoàn chiên của người. Xin Chúa mở rộng con mắt đức tin của chúng con, khi chúng con kiên trì tìm kiếm Chúa. Xin Chúa giúp chúng con không nản lòng khi sống niềm tin của mình trong yêu thương và phục vụ anh chị em. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên Hiệp Ý về các bệnh hiếm. Sáng ngày 13 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các đại diện của Liên Hiệp Ý về các bệnh hỏa hiếm, và ngài khích lệ tổ chức này tiếp tục dấn thân hoạt động để nâng đỡ các bệnh nhân và thân nhân họ, để không một ai bị loại bỏ khỏi sự chăm sóc sức khỏe. Liên hiệp này mang tên là UNIAMO, được thành lập cách đây hơn 20 năm, với mục đích bảo vệ và bên vực quyền của những người bị bệnh hỏa hiếm và gia đình họ. Hiện nay, Liên hiệp quy tụ hơn 150 hiệp hội và tiếp tục tăng trưởng. Ngõ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và hữu ích của Liên hiệp UNIAMO trong việc chia sẻ kinh nghiệm, năng lực và hy vọng, đóng góp vào công ích, cải tiến chất lượng của dịch vụ y tế quốc gia, miền và lãnh thổ, có thể lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha nêu một ví dụ và nói rằng, một thực tại như liên hiệp của anh chị em có thể tạo sức ép để vượt thắng những hàng rào quốc gia và thương mại, hầu chia sẻ những kết quả nghiên cứu khoa học, nhờ đó có thể đạt tới những mục tiêu mà ngày nay dường như vẫn còn rất xa vời. Dĩ nhiên, thật là khó dấn thân cho tất cả mọi người khi mà nguyên việc đương đầu với vấn đề của mình mà thôi thì cũng đã là vất vả rồi. Nhưng đây chính là sức mạnh của hiệp hội và càng hơn nữa đối với liên hiệp. Đó là khả năng lên tiếng thay cho bao nhiêu người, một mình không thể lưu ý những người khác và nói lên một nhu cầu. Theo nghĩa đó, thật là quan trọng khi mời gọi sự can dự và lắng nghe các đại diện bệnh nhân ngay từ giai đoạn đầu trong các tiến trình quyết định.
Tin Pasay, Philippines. Nhóm bát cơm nhân ái chia sẻ bữa ăn với 300 học sinh nghèo tại Pasay. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt, 12 tháng 2 năm 2021, 12 tháng 2 năm 2023. Sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 vừa qua, nhóm bát cơm nhân ái đã có chuyến công tác tại trung tâm Saint Hannibal Mary di Francia do Quý cha Don Rogacionis phụ trách, thuộc thành phố Pasay, Philippines, để tổ chức chương trình vui chơi với bữa cơm trưa cho hơn 300 em học sinh nghèo tại đây. Hiện diện trong chuyến công tác ý nghĩa này có cha Giuse Trần Quốc Bảo, dòng Scalabrini, linh hướng của nhóm, quý linh mục và tu sĩ dòng Rogacionis sở tại, và Ruti Van Moria, đại diện của Cục Di trú Philippines, một số vị lãnh đạo địa phương cùng với một số linh mục, tu sĩ, anh chị em người Việt Nam đang học tập, tu học và làm việc sinh sống tại Philippines. Ngày công tác được bắt đầu với thánh lễ do linh mục Dexter Prudenciano dòng Rogacionis và cũng là vị quản lý trung tâm nói trên chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ là quý cha người Việt Nam đi cùng nhóm bát cơm nhân ái. Sau thánh lễ là bữa cơm trưa với khoảng 400 phần ăn cùng với nhiều tiết mục văn nghệ phong phú, sôi động do các bạn trẻ trong nhóm thực hiện. Buổi công tác nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm bát cơm nhân ái đã kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày trong bầu khí ấm cúng vui tươi của các em học sinh nghèo Rocket cũng như của chính các thành viên trong nhóm. Được biết, cách đây hơn 2 năm và đúng lúc cao điểm của đại dịch COVID-19 ngày 11 tháng 10 năm 2020, nhận thấy và cảm nghiệm sự khó khăn thiếu thốn của anh chị em vô gia cư người Philippines tại đại lộ TAP và khu vực lân cận Metro Manila, Philippines. Chị Teresa Đinh Thị Xanh và anh Doan Nguyễn Văn Luật đã có ý tưởng nấu cơm rồi trao tặng cho anh chị em vô gia cư quanh các khu vực nói trên. Sau nhiều tháng hoạt động, chương trình đã có sự tham gia của một số anh chị em Việt Nam cùng chí hướng, đang sống, học tập và làm việc tại Manila. Và cũng vì thế, nhóm chính thức ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2021. Vị linh mục đồng hành khi ấy là cha Paulo Hoàng Ngọc, dòng Chúa Cứu Độ. Hiện tại, nhóm có số thành viên và khoảng 70 anh chị em người Việt, đa phần là các bạn trẻ. Trong hơn 2 năm hoạt động, nhờ hồng ân của Thiên Chúa cùng với sự ủng hộ và quảng đại của nhiều ân nhân trợ giúp, nhóm từng ngày phát triển và đi vào hoạt động một cách quy mô hơn. Cụ thể, không chỉ trao tặng các bữa cơm trưa miễn phí mỗi Chủ nhật quanh khu vực Metro Manila, mà nhóm còn lan tỏa lòng nhân ái đến các tỉnh nghèo lân cận như Tagaytay, Mindoro, Pangasinan, Zambales, với các hỗ trợ thiết thực như cung cấp nguồn nước sạch cho người dân tộc, trao quà cho những hộ dân nghèo miền núi.
Tin giáo hội tại Mexico. Linh mục thứ 8 bị giết tại Mexico. Thêm một linh mục tại Mexico bị giết, và đây là linh mục thứ 8 bị sát hại kể từ khi Tổng thống López Obrador nhậm chức tại nước này. Mexico trở thành quốc gia nguy hiểm nhất đối với các linh mục. Nạn nhân là cha Juan Angulo Fonseca, 53 tuổi, cha sở tại bang Jalisco. Theo báo El Informador, người thông tin, cha bị bắn 2 phát đạn hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 2 tại nơi gọi là Atulio Coango. Đức cha Jorge Alberto Capazos, giám quản tông tòa giáo phận San Juan de los Lagos sở tại, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho vị linh mục bị giết. Theo trang mạng Publi Metro, truyền đi hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 2, vụ sát nhân xảy ra trước sự hiện diện của một nhóm người và họ quay video rồi phổ biến trên mạng xã hội. Theo các nhà điều tra, nghi phạm đeo mặt nạ khi xảy ra vụ sát nhân và đã chạy trốn trên một xe máy. Theo công tố viên, thủ phạm có thể là anh ruột của nạn nhân trong vụ tranh chấp gia đình về quyền sở hữu đất đai, nhưng hiện nay người ta vẫn chưa biết lý do chính xác. Tổng thống López Obrador cầm quyền từ 4 năm nay. Vị tiền nhiệm của ông là Enrique Peña Nieto làm tổng thống từ năm 2012 đến 2018. Trong nhiệm kỳ đó, có 26 linh mục Mexico bị giết. Trước đó, thời tổng thống Felipe Calderón có 17 linh mục bị sát hại. 97% các vụ sát nhân này không được làm sáng tỏ. Những người phê bình coi những vụ này là dấu chỉ sự thất bại của các chiến lược an ninh và tình trạng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt. Các nhóm tội phạm gian ác hoành hành.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kêu gọi Nicaragua trả tự do cho đức cha Alvarez. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu Nicaragua trả tự do cho đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị tòa án kết án 26 năm 4 tháng tù hôm 10 tháng 2 vừa qua sau khi từ chối lưu vong sang Mỹ. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên án nhà cầm quyền Nicaragua hủy bỏ quốc tịch nước này của đức cha Alvarez và 222 tù nhân chính trị bị trục xuất sang Mỹ, đồng thời nói rằng đức cha đã bị cầm tù bất công và chúng tôi tiếp tục tạo sức ép đòi trả tự do cho ngài. Chính phủ Mỹ lên án việc tước bỏ quốc tịch của đức cha Alvarez và các tù nhân chính trị. Biện pháp này vi phạm các quyền căn bản của họ. Trong số 222 tù nhân Nicaragua bị trục xuất sang Mỹ, có những nhân vật nổi bật thuộc phe đối lập. Họ được giấy phép nhân đạo để lưu lại ở Mỹ trong 2 năm, mặc dù có một số người trong số các cựu tù nhân này đang cứu xét đề nghị của chính phủ Tây Ban Nha cấp quốc tịch cho họ. Chính phủ Nicaragua do cặp vợ chồng Tổng thống Daniel và Rosario Murillo Ortega điều khiển, gia tăng các cuộc bắt hại giáo hội Công giáo từ năm 2018. Ortega kiểm soát nước này từ 25 năm nay với sự hỗ trợ của các nhóm bán quân sự gây nhiều tội ác đẫm máu. Cuộc bắt hại lên tới tột đỉnh hôm 10 tháng 2 vừa qua, trong phiên họp kéo dài vài giờ đồng hồ, đức cha Alvarez bị giam cầm 6 tháng trước đó đã bị kết án 26 năm và 4 tháng tù, tước bỏ mọi quyền công dân về tội gọi là phản quốc do tin đồn gây hại cho quốc gia. Đức cha Miguel Caprizos, chủ tịch liên hội đồng giáo mục Mỹ Châu Nam Phi và quần đảo Caribe, gọi tắt là CELAM, đã bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại Nicaragua trong thời gian thử thách và các nhân quyền bị trà đạp hiện nay, đặc biệt những người bị tước bỏ tự do một cách bất công, trong đó có đức cha Rolando Alvarez và một số linh mục. Đức cha Caprizos mời gọi mọi người cầu nguyện theo ý chỉ này trong thánh lễ ngày 13 tháng 2 vừa qua để khai mạc khóa họp đại lục Trung Mỹ và Mexico trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục thế giới sẽ tiến hành vào tháng 10 năm nay tại Roma. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa San Salvador, nơi có di hài của thánh Oscar Romero, vị tổng giám mục tử đạo vì lòng yêu mến người nghèo và giáo hội. Sứ điệp của đức tổng giám mục chủ tịch CELAM có đoạn viết: trong đức tin, những lời tin mừng an ủi chúng ta, phúc cho những ai bị phát hại vì sống phù hợp với chương trình của Thiên Chúa, vì nước trời là của họ. Nhân danh các giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, chúng ta cầu nguyện xin đức trinh nữ rất thành thiết bổn mạng của Nicaragua, chuyển cầu cho các anh chị em chúng ta và giúp họ kiên vững trong niềm hy vọng, nhớ lại lời hứa của Chúa Con. Nếu các con trung thành với lời Thầy, thì các con là môn đệ đích thực của Thầy và sẽ được biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát các con. Chúng con đồng hành với anh chị em.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục cho Tổng giáo phận Toronto, Canada. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giám mục mới cho Tổng giáo phận Toronto lớn nhất tại Canada. Đó là Đức Cha Phan Leo, 52 tuổi, cho đến nay là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Montreal và kế nhiệm Đức Hồng Y Thomas Collins, 76 tuổi, về hưu sau 16 năm cai quản giáo phận này. Đức Cha Phan Leo là con của một gia đình người Ý di cư sang Canada và sinh năm 1971 tại Montreal, thụ phong linh mục năm 1996 khi được 25 tuổi, rồi phục vụ trong các giáo xứ trong 10 năm trời trước khi nhập trường ngoại giao tòa thánh năm 2006. Cha có bằng tiến sĩ thần học hệ thống với chuyên ngành thánh mẫu học tại Đại học Dayton, Ohio, bên Mỹ và cử nhân giáo luật. Cha đã phục vụ tại Tòa sứ thần Tòa thánh ở Úc, sứ bộ nghiên cứu của Tòa thánh ở Hồng Kông, trước khi trở về Montreal năm 2012. Cha Phan Leo từng làm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Canada trong 6 năm, từ năm 2015 đến năm 2021. Hồi đầu tháng 2 năm ngoái, cha làm tổng đại diện Tổng giáo phận Montreal trước khi bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây. Ngài thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo Canada có 59 giáo phận và Tổng giáo phận Toronto có 1.890.000 tín hữu Công giáo, 225 giáo xứ, gần 400 linh mục. Tại đây cũng có cộng đồng Công giáo Việt Nam đông nhất và có một vị giám mục phụ tá người Việt là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, năm nay 57 tuổi, được bổ nhiệm làm giám mục cách đây 14 năm. Tuyên bố sau khi có tin được bổ nhiệm, Đức Tân Tổng giám mục Phan Leo nói: "Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco vì đã tín nhiệm tôi. Đây thật là bổ nhiệm bất ngờ nhất, nhưng tôi đã học được trong cuộc đời linh mục và phục vụ giáo hội, rằng Thiên Chúa có những kế hoạch đặc biệt cho chúng ta trong những lúc bất ngờ dẫn tới những phúc lành khôn tả."
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một nhóm sinh viên tổ chức tham quan mỏ than có chìa ở Anh Quốc. Mỗi sinh viên được phát một nón bảo hộ của người thợ mỏ. Đằng trước nón có gắn bóng đèn nối với một bình điện treo ở thắt lưng. Người hướng dẫn đưa họ vào buồng than máy xuống tận đáy hầm than. Tới nơi, ông mới đề nghị các sinh viên bật đèn trên nón bảo hộ, vì con đường dẫn đến khu khai thác tối đen như mực. Mái vòm chỉ cao 1m2, nên mọi người phải cúi rạp xuống khi di chuyển. Than được chở trên băng tải và đổ vào các toa trên đường ray. Ngay khi nhóm sinh viên đến khu khai thác, người hướng dẫn đã nói, các bạn hãy tắt tất cả các đèn trên nón. Mọi người đều làm theo. Trong tăm tối, người thợ mỏ nói, hãy cố gắng nhìn kỹ vào ngón tay của bạn. Chẳng ai thấy gì cả. Một vài người bắt đầu sợ hãi. Rồi người thợ mỏ nói một câu mà các sinh viên không bao giờ quên được. Đây là hành trình của những người mù. Tất cả các sinh viên đều hiểu ra, bị mù thì không bao giờ thấy được ánh sáng, hoặc bất cứ thứ gì khác. Họ cũng hiểu tại sao những người thợ mỏ lại thích bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Thưa quý vị và các bạn, các sinh viên trong câu chuyện trên mới chỉ trải nghiệm cảm giác không nhìn thấy ánh sáng trong một khoảng thời gian rất ngắn ở hầm mỏ. Nhưng họ đã phần nào thấm thía được câu nói của người xưa, có đau mắt mới biết thương người mù. Thật vậy, có ở trong tình trạng không nhìn thấy ánh sáng, chúng ta mới thấu cảm được nỗi khổ của những người bị mù. Họ không chỉ đau khổ vì thân thể khiếm khuyết của mình, mà cái mù về mặt thể lý ấy còn đẩy họ đi đến mặc cảm về tinh thần, vì phải sống lệ thuộc vào người khác khi không nhìn thấy được thế giới xung quanh. Còn gì đau khổ hơn khi phải sống trong hoàn cảnh như thế? Sống ở trên đời, ngoại trừ những người tật nguyền chiếm khuyết một số bộ phận trên thân thể ra, thì hầu hết mỗi người chúng ta đều được sinh ra với một đôi mắt sáng. Đôi mắt thường được ví như là cửa sổ của tâm hồn. Thế nhưng, đôi khi từ khung cửa sổ xinh đẹp ấy, chúng ta lại không nhìn thấy những điều tốt đẹp của thế giới xung quanh mình. Đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn nghe nói về những kiểu mù lòa nơi người sáng mắt. Những kiểu nói như nhìn cò ra quả, ghen tuông mù quáng, có mắt như mù, hay tiền bạc làm mờ đôi mắt, là những thành ngữ phản ánh tình trạng mù lòa. Từ trong tâm hồn và trên thực tế, tình trạng mù từ trong tâm này không thiếu trong cuộc sống quanh ta. Điểm xuất phát chung từ những kiểu mù lòa này thường là từ cái nhìn thành kiến bên trong suy nghĩ của chúng ta. Nhưng điều đáng nói là không phải ai cũng có thể nhận ra căn bệnh mù lòa của mình đang ẩn dưới hình thức khiếm khuyết trong tâm hồn này. Cho nên, ngoài đôi mắt thể lý, mỗi người chúng ta cần lắm một đôi mắt tâm hồn, đôi mắt của trái tim để qua đó chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng của tình yêu và lan tỏa ánh sáng ấy trong cuộc sống. Chúng ta cảm thông với nỗi đau của những người không nhìn thấy ánh sáng, giúp đỡ họ vượt qua những khiếm khuyết của thể lý. Nhưng qua họ, chúng ta cũng được mời gọi nhìn sâu vào trong tâm hồn mình với đôi mắt của trái tim. Có như thế, chúng ta mới có thể nhìn rõ những giới hạn, khiếm khuyết của bản thân mình và quyết tâm sửa đổi để bản thân mỗi ngày được trở nên hoàn thiện hơn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được đọc, được nghe rất nhiều phép lạ nói về việc Chúa chữa lành cho những người bị mù. Nhìn lại bản thân, chúng con cũng thấy chính mình trong hình ảnh của những người mù được Kinh Thánh thuật lại. Xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tình trạng mù lòa tâm linh, để chúng con luôn nhìn thấy những kỳ công tốt đẹp Chúa đang thực hiện hàng ngày ngang qua cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con cũng nhận ra ánh sáng của ân sủng Chúa. Để nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn, chúng con biết sống hiệp thông với Chúa và với tha nhân trên con đường xây dựng một giáo hội hiệp hành mà chúng con đang hướng đến. Amen.
Cho con tin hát của Chúa. Con về.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.